chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, theo như nghiên cứu đã chỉ ra một số cách mà phụ huynh có thể áp dụng để nâng cao sự tự tin của con nhưng không khiến cho trẻ quá kiêu ngạo trước người khác. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó. Đầu tiên đó chính là cho phép con thất bại. Nhiều cha mẹ không muốn con phải chịu đau khổ khi thất bại nên lúc nào cũng nghĩ ra cách giúp con mọi lúc mọi nơi. Nhưng thật không may là họ không thể ở bên con đến trọn đời. Vì vậy, tốt hơn hết là hãy dạy con cách tự đứng lên sau những vấp ngã và nhìn lại mọi thứ để tiến bộ hơn, thay vì bỏ qua hay là đổ lỗi cho người khác. Chúng ta có thể dạy cho con chơi trò chơi để con có thể trải qua được mọi cảm giác, được cạnh tranh, cố gắng, niềm vui chiến thắng hay là nỗi thất vọng. Hãy ở cạnh con khi con tham gia trò chơi, chỉ ra những điểm tích cực và hướng dẫn con cách kiềm chế hành vi tiêu cực khi phải đón nhận thất bại. có đủ kinh nghiệm đối mặt với những sự sợ hãi, khó khăn, con sẽ học cách giải quyết tốt hơn, từ đó sẽ trở nên tự tin hơn. Thứ hai đó chính là dạy con chịu trách nhiệm. Chúng ta cần sớm giúp con hiểu ra rằng không phải con làm sai thì cha mẹ phải gánh chịu hậu quả. Khi biết phải có trách nhiệm trước mọi hành động, con sẽ thận trọng hơn với các sự lựa chọn và lường trước được hậu quả có thể xảy ra. Và khi đã suy nghĩ thấu đáo, con sẽ tự tin hành động hơn. Thứ ba đó chính là hãy để con giúp đỡ việc nhà. Có năng lực, con sẽ tự tin. Vì vậy, chúng ta cần trao cho con những cơ hội để chúng xây dựng và thể hiện khả năng trình độ. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách yêu cầu con giúp đỡ những việc trong gia đình để con tập nấu ăn hay là sắp xếp bàn ghế. Thông thường, nhiều bậc cha mẹ sợ sự lộn xộn có thể xảy ra trong những ngày đầu và vội vã bảo con không cần phải làm nữa khi con thất bại. Đừng hành động như vậy. Hãy coi đó là vấn đề nhỏ tạm thời trong một quá trình lớn và lâu dài. Hãy giúp con dần dần hoàn thành tốt công việc và hiểu được giá trị của những việc đã làm. Thứ tư đó chính là thử thách con. Thay vì chỉ xác nhận sự tiến bộ, chúng ta cần đặt ra những thử thách để đẩy cao tinh thần phấn đấu của con. Ví dụ như là khi con đã thực hiện tốt công việc dọn dẹp phòng ngủ, chúng ta cần đặt thử thách để con dọn phòng khách rồi nhà bếp. Quá trình vượt qua nhiều thử thách sẽ giúp con tự tin hơn. Thứ năm đó chính là cho con phụ trách công việc nào đó. Thường xuyên cho con phụ trách lên kế hoạch hoạt động là cách chúng ta tạo cơ hội để con có thể tự tin đưa ra quyết định. Chúng ta có thể yêu cầu con lựa chọn một bộ phim cho cả nhà hay là một nơi nào đó để đi chơi vào dịp cuối tuần. Nếu có nhiều con, hãy luân chuyển đặc quyền này cho chúng để tránh tình trạng bất công bằng, gây cảm giác thiệt thòi cho đứa trẻ này vì tính kiêu ngạo độc quyền ở đứa trẻ còn lại. Thứ sáu đó chính là khuyến khích con theo đuổi đam mê. Nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ, con sẽ nuôi dưỡng tình yêu thương với việc học, cố gắng xây dựng năng lực bản thân để đạt được ước mơ. Khi có kiến thức, năng lực và những kỹ năng cần thiết, con sẽ tự tin hơn. Thứ bảy đó chính là khuyến khích con thể hiện bản thân. Hãy khuyến khích con tham gia thảo luận, chia sẻ quan điểm và cảm xúc về một vấn đề cụ thể. Đồng thời, dạy con biết tôn trọng ý kiến bất đồng, cởi mở với ý kiến của người khác. Điều này sẽ giúp con hiểu rằng có quyền được đưa ra những quan điểm, nhưng trên thế giới, không phải chỉ quan điểm của con mới có quyền tồn tại. Thứ tám đó chính là lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của con. Khi con cố gắng nói với cha mẹ về một điều gì đó, hãy dừng lại và lắng nghe, ngay cả khi mà chúng ta không hiểu hết những gì mà con trẻ nói. Từ đó con sẽ nhận ra rằng những suy nghĩ cảm xúc của con rất là quan trọng. Con sẽ tự tin mở lòng chứ không phải là tự ti và sống khép kín nữa. Cuối cùng đó chính là không so sánh con với người khác, kể cả tích cực. Nhiều cha mẹ thường xuyên so sánh con là không chăm, không giỏi bằng các bạn khác. Bạn này, bạn kia hy vọng rằng con sẽ xấu hổ và cố gắng đạt được những thành tích như các bạn khác. Nhưng điều đó hoàn toàn vô ích trong thực tế. Kính thưa quý vị, ngay cả khi mà chúng ta so sánh tích cực kiểu như là con là người làm tốt nhất trong nhóm, chúng ta cũng sẽ gây ra sự tổn thương cho con trẻ. Chúng sẽ có những ý nghĩ sai lệch về thực tế, không tính đến đóng góp của những người khác mà chỉ kiêu ngạo khoe khoang về bản thân mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Yeah. Kính thưa quý ông bà, bạn chị em thương mến, khi chúng ta nhìn xem chiên con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha, điều huyền diệu của sự cứu rỗi bắt đầu hiện ra trong tâm trí chúng ta, và bản tính của Chúa hướng chúng ta đến sự ăn năn. Trong lúc hy sinh sự sống trên thập tự vì tội nhân, Đấng Cơ Đốc đã biểu lộ một tình yêu không thể giải thích nổi. Và khi tội nhân chiêm nghiệm tình yêu ấy, lòng họ trở nên mềm mại, khắc ghi trong tâm trí và thôi thúc linh hồn ăn năn. Chúng ta biết rằng sự hy sinh của Đấng Cơ Đốc trên thập tự giá luôn luôn có một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng con người. Và ở trong văn đoạn 12 câu 32 cho thấy lời Đức Chúa Giê-xu phán: Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Thưa quý ông bà, chị em, sự chết của Đấng Cơ Đốc bộc lộ tất cả mọi khía cạnh sâu xa trong việc Đức Chúa Trời sẵn sàng cứu vớt con người. Gô-gô-tha có một cái giá quá đắt, đắt hơn tất cả những cái giá đã từng trả cho bất cứ điều gì. Cả thiên đàng tuôn tràn ơn phước đó. Cho nên thập tự giá là tâm điểm tuyệt vời cho thế gian của chúng ta. Trở lại vấn đề tội lỗi của Adam và Eva, chúng ta biết rằng tổ phụ và tổ mẫu của loài người vì tội lỗi của mình không chỉ làm cho loài người xa cách với Đức Chúa Trời, mà còn làm việc cắt đứt mối tương giao trong sự hiệp nhất do Đức Chúa Trời tạo nên với con người. Khi tách rời khỏi Đức Chúa Trời, bản tánh tự nhiên của con người trở nên không còn chân thật. Từ đó dòng dõi loài người thừa kế hậu quả của tội lỗi là sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Con người sinh ra là tự coi trọng bản thân của mình, ai cũng thấy cái tôi của mình là quan trọng, bản ngã của mình là hơn mọi người, và họ không xem Chúa là trung tâm điểm của vũ trụ này và trung tâm điểm của cuộc đời của họ. Điểm khởi đầu của tội lỗi là cuộc sống tách rời khỏi Chúa. Bản chất tự nhiên của con người là thích tự cai trị hơn là đầu phục Đức Chúa Trời đáng kính. Tội lỗi đã xuyên tạc và phá hoại bản tánh của con người. Tội lỗi không chỉ mang lại bệnh tật và tôi mọi cho tội lỗi, mà còn là sự định tội và sự phán xét. Cho nên Đức Chúa Trời chọn lựa cách giải quyết vấn đề tội lỗi không phải bởi quyền lực mà bởi tình thương, bày tỏ chính Ngài qua con yêu dấu của Ngài để cứu nhân loại. Thập tự giá trở thành biểu tượng cho công việc cứu chuộc của Đấng Cơ Đốc. Thập tự giá có chiều thẳng đứng đối diện với bầu trời, và hai bên cánh là chiều ngang vươn ra hai hướng ngược nhau. Một bên tiêu biểu cho quá khứ đã qua, còn bên còn lại tiêu biểu cho tương lai đời đời. Thập tự giá bao gồm toàn thể phạm vi của lịch sử cứu chuộc, từ lúc bắt đầu tội lỗi cho đến sự chuộc tội cuối cùng. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần biết rõ rằng sự cứu rỗi có ba mục đích chính. Thứ nhất là kéo loài người trở lại mối thông công với Đức Chúa Trời và phục hồi ảnh tượng của Chúa trong con người. Thứ hai là gì? Là hủy diệt tội lỗi, vì nó đã phá vỡ sự hòa thuận và hiệp nhất của vũ trụ. Và thứ ba chính là để chứng minh trước toàn thể nhân loại rằng bản tánh của Đức Chúa Trời là sự công bình. Cho nên sự chết của con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu chính là trung tâm và nguyên tắc căn bản cho lẽ thật về kế hoạch cứu rỗi. Thập tự giá không chỉ cứu rỗi mọi người mà còn có thể phá hủy quyền lực của tội lỗi. Những tội nhân được tha thứ có một địa vị mới, họ có một đời sống mới và được sự sống đời đời. Lịch sử hội thánh trên trần gian và hội thánh trên thiên đàng tất cả đều tập trung xung quanh thập tự giá ở đồi Gô-gô-tha. Cho nên Đấng Cơ Đốc chịu đóng đinh vì tội lỗi nhân loại. Đấng Cơ Đốc đã sống lại từ kẻ chết. Đấng Cơ Đốc chính là đấng trung bảo của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Và chức vụ của Đức Thánh Linh là gì, kính thưa quý ông bà chị em? Chúng ta hãy suy nghĩ và chúng ta thấy rõ ràng rằng chức vụ của Đức Thánh Linh là liên kết chặt chẽ những điều này. Sự đại diện của Đấng Cơ Đốc, sự ban tặng quyền năng thiên thượng và ân tứ cho tất cả chúng ta. Cho nên sứ điệp của Cơ Đốc giáo đã có từ lúc ban đầu, như Phao-lô khẳng định trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 3 và câu 4, Kinh Thánh viết như sau: Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Cơ Đốc chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Như vậy kế hoạch của Đức Chúa Trời là ban quyền năng để sứ điệp về thập tự giá tiếp tục có ảnh hưởng mạnh mẽ trên con người. Mục đích của Ngài là hội thánh sẽ tuân giữ 2 nghi lễ quan trọng, báp têm và tiệc thánh, với những ý nghĩa về sự cứu chuộc trong Chúa Giê-xu, sự chết, sự phục sinh, chức vụ tế lễ và sự tái lâm. Nói về phép báp têm, Phao-lô viết trong Roma đoạn 6 từ câu 3 đến câu 5 mà tôi xin đọc ở trong Kinh Thánh cho quý bà chị em nghe. Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thải đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Cơ Đốc nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Cũng vậy, đối với nghi lễ tiệc thánh, nước nho và bánh là tiêu biểu cho sự hy sinh của Đấng Cơ Đốc trên thập tự giá. Đức Chúa Giê-xu phán: Hãy làm điều này để nhớ ta. Và điều này được ghi trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 24. Chúng ta biết rằng tiệc thánh được thiết lập để những kỷ niệm về hy sinh của Đấng Cơ Đốc trên thập tự giá luôn được duy trì một cách mạnh mẽ trong tâm trí của người tin. Sứ điệp về thập tự giá là tin lành mà Đấng Cơ Đốc truyền cho chúng ta phải giảng cho mọi người. Như trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19: Tất cả lẽ thật đều ở trong cứu Chúa Giê-xu. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, thập tự giá có một ảnh hưởng quan trọng đối với tất cả các tín hữu. Chúng ta nhớ rằng trước lúc chịu thương khó, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cùng với Cha của Ngài trong Giăng đoạn 17 câu 20 và 21 như sau: Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Cho nên mục đích của Đức Chúa Trời là phục hồi lại mối thông công giữa Chúa và loài người, như Phao-lô đã viết trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 14 đến 16: Vì chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giê-xu muốn dẹp bỏ những ngăn trở trong con người là điều đã tạo nên sự phân rẽ giữa chúng ta với Ngài và chúng ta với người khác. Trong ngày lễ ngũ tuần, khi tin lành được rao giảng, tất cả những trở ngại về ngôn ngữ đã được giải quyết. Người ta có thể nghe và hiểu được lẽ thật. Trong nhà của cột này, Phi-e-rơ đã nhận biết mục đích của Chúa là dẹp bỏ những chướng ngại về sự phân biệt chủng tộc và phân biệt giai cấp ở trong xã hội. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa, như Công Vụ đoạn 10 câu 34 và 35. Cuối cùng Phao-lô cũng viết một cách rõ ràng trong Ga-la-ti đoạn 3 câu 27 và câu 28: vả anh em thải điều chịu phép báp têm trong Đấng Cơ Đốc, điều mặc lấy Đấng Cơ Đốc vậy, tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc hết thải đều là một. Như vậy sự hiệp nhất giữa các tín hữu là bằng chứng tuyệt vời nhất cho lẽ thật bởi quyền năng biến cải trong Đức Chúa Giê-xu. Sự hiệp nhất giữa vòng dân sự Chúa bày tỏ cho thế gian biết rằng công việc của Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời sắp đặt. Sự hiệp nhất sẽ dẫn dắt sứ mạng Đấng Cơ Đốc đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc tội cho nhiều người, như trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28: và cũng đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Thập tự giá của Đấng Cơ Đốc là quyền năng. Thưa quý vị, 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 14 và 15 đã khẳng định cảm động chúng tôi. Và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Đây là lý do tại sao trước lúc rời thế gian này, Đức Chúa Giê-xu ủy thác cho các môn đồ hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, và Ngài truyền cho chúng ta hãy làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Chúng ta có một Đấng cứu thế tuyệt vời. Ngài đã chết trên thập tự giá để cứu chúng ta và ban cho chúng ta niềm vinh dự trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên kính thưa quý bà chị em, chúng ta hãy trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã viết trong 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 3: quyền phép của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức gọi chúng ta. Tóm lại kính thưa quý ông bà chị em, khi mà Đấng Cơ Đốc tái lâm, Ngài muốn nhìn thấy sự hiệp nhất ở trong vòng con cái thương yêu của Ngài, những người đã tuyên bố lẽ thật của Ngài cho toàn thể nhân loại và đã hoàn tất sứ mệnh được giao phó cho họ. Khi đó mọi người trong chúng ta sẽ nghe những lời này từ Ngài: Đấng công bình, Đấng yêu thương, Đấng cứu chuộc của chúng ta. Ngài nói trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 21: hỡi kẻ đầy tớ gai lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà chị em. Tất cả chúng ta là những đầy tớ ngay lành trung tín, chúng ta sẽ được hưởng sự vui mừng trong Đấng cứu thế và ở trong cuộc sống đời đời ở thiên đàng. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, Địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.